Jacinta Castaneda ra, linh mục 1743-1773. Thánh Jacinta Castaneda ra sinh ngày 13 tháng Giêng năm 1743 tại Javita thuộc giáo phận Valencia, Tây Ban Nha, là con thứ ba của hai ông bà Jose Castaneda và bà Maria Giuseppa Puzuzong. Cậu được trời phú cho một khuôn mặt xinh đẹp đặc biệt. Nhiều người so sánh cậu đẹp như thiên thần trong các tranh của nhà danh họa Burin của Tây Ban Nha. Bề ngoài cậu đẹp trai như thế nhưng tâm hồn cậu còn cao quý hơn nhiều. Từ lúc 12 tuổi cậu đã cầu nguyện với Chúa và hứa với Chúa là sẽ dâng mình cho Chúa để lo việc truyền giáo mở mang nước Chúa. Để thực hiện lý tưởng cao đẹp này, lúc 13 tuổi cậu đã xin phép cha mẹ để vào dòng Đa Minh trong tu viện Thánh Philippe tại Valencia. Ngày 30 tháng 12 năm 1756, cậu đã được ơn chuẩn đặc biệt để mặc áo dòng Đa Minh lúc 14 tuổi, và sau một thời gian luyện tập, thầy Jacinta Castaneda đã khấn trọng thể chính thức là tu sĩ của dòng Đa Minh với ba lời khấn của dòng. Sau khi khấn trọng thể, thầy tiếp tục học chương trình triết học và thần học. Trong thời gian học, thầy là một chủng sinh xuất sắc cả về học vấn lẫn đức hạnh. Hằng ngày, thầy hằng ao ước được sai đi truyền giáo tại vùng Á Đông, vì lúc đó các tin tức về việc truyền giáo tại vùng này rất sôi nổi, và đã có nhiều linh mục tu sĩ Đa Minh đi hoạt động một cách hăng say, tạo được nhiều thành tích phấn khởi. Mặc dù còn đang theo học chương trình thần học, thầy Jacinta Castaneda đã nóng lòng, mạnh bạo làm đơn tình nguyện xin bề trên được cho đi truyền giáo tại Á Đông. Ngày 30 tháng 8 năm 1761, thầy được bề trên cho biết đơn thầy xin đi truyền giáo tại Á Châu đã được ban giám đốc chấp thuận. Thầy vui mừng viết cho người anh trong dòng sau đây. Anh không tưởng tượng được em ra đi với lòng hân hoan chừng nào vì biết mình làm theo thánh ý Chúa và đúng với những gì Chúa đã soi sáng. Rồi ngày hôm sau, 31 tháng 8, thầy lại viết thư cho mẹ. Làm sao có thể nói là đứa con vô tình khi nó từ chối sự nuông chiều của người mẹ để bước đi theo Chúa? Hoài bão của con là được chịu khó vì Chúa, nói đến nhọc nhằn bách hại, tức là nói trúng ý nguyện con mang trong lòng. Xin mẹ gạt tình cảm ra một bên, rồi mẹ sẽ nghĩ khác hẳn khi Chúa đến xin mẹ một người con để thi hành chương trình cao cả của Chúa. Nhưng ý Chúa thực là kỳ diệu, đôi khi Ngài muốn thử thách lòng tin và ý chí của những người Chúa chọn. Trường hợp thầy Jacinto Castaneda là một thí dụ. Lệnh bề trên là ngày 8 tháng 9, ngày xuống tàu lên đường đi Phi Luật Tân thì đột nhiên thầy Jacinto mắc bệnh quai bị sưng cả mặt mũi. Thầy viết trong nhật ký, lạy Đức Mẹ, con đã chọn mẹ là hiền mẫu thay cho người mẹ trần gian đã kêu mang con, thì xin mẹ hãy đến săn sóc và chữa lành cho con. Ngoài chứng bệnh quai bị, Jacinto trong cuộc hành trình dài 2 năm trời từ Tây Ban Nha tới Phi Luật Tân này còn gặp nhiều thử thách khác như bị bão táp, bị say sóng, khí trời đôi lúc nóng oi ả, đôi khi dịch tễ trong một vài hải cảng đã làm tăng thêm nhiều bệnh tật khác, làm cho một vài người phải chết trên tàu. Cuộc hành trình lâu dài đầy khó khăn này đã giúp thầy học được nhiều kinh nghiệm cam go vất vả của bước đường truyền giáo, đồng thời lưu lại cho thầy Jacinto nhiều kỷ niệm đau thương. Ngày 28 tháng 10 năm 1763, tàu chở các nhà truyền giáo cập bến Manila, Phi Luật Tân. Mọi người vui mừng đến rơi lệ, cùng nhau cảm động hát kính, tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cả tu viện Đa Minh tại Manila mừng rỡ làm tuần tam nhật tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Tới Manila ít ngày, thầy Jacinto Castaneda tiếp tục học xong chương trình thần học. Ngày 2 tháng 6 năm 1765, Đức Giám Mục Giáo Phận Jabu truyền chức linh mục cho thầy, lúc thầy vừa tròn 23 tuổi xuân. Cha Castaneda vui mừng biên thư về báo tin cho gia đình, để cùng cha dâng lời cảm tạ vì Chúa đã thương ban cho cha thiên chức linh mục để được phục vụ Chúa và giúp ích cho các linh hồn. Đúng một tháng sau ngày thụ phong linh mục, cha Castaneda tình nguyện đi truyền giáo ở Trung Hoa. Trong lúc Trung Hoa đang thời kỳ cấm đạo gắt gao, bề trên biết lòng mong ước của cha là muốn đi truyền giáo nên bề trên mau mắn chấp nhận, và ngay sau đó cha nhận được lệnh của bề trên đi truyền giáo tại Trung Hoa lục địa với 4 linh mục Đa Minh khác. Tháng 4 năm 1766, cha Castaneda cùng với cha Iavila đến giảng đạo tại Phúc Kiến. Với tinh thần hăng say và lòng đầy nhiệt huyết, hai linh mục trẻ trung này lăn xả vào môi trường phúc kiến đầy khó khăn thử thách. Sau 3 năm trời, các ngài đã chinh phục được rất nhiều linh hồn về cho Chúa. Vì đạo Chúa vẫn bị cấm cách nên những chiến sĩ truyền giáo phải trốn tránh, chui rúc ngày đêm để giao giảng tin mừng của Chúa. Thế mà ngày 18 tháng 7 năm 1769, hai cha bị bắt và bị giam giữ 15 ngày tại Phú An, rồi bị giải về tỉnh Phúc Kiến, bị giam tù hơn 2 tháng, với 14 cuộc tra khảo khổ cực. Sau cùng, nhà cầm quyền Trung Quốc ra lệnh trục xuất hai nhà truyền giáo Tây Phương này. Bị trục xuất, hai cha xuống tàu trở về Macau chờ đợi cơ hội khác để tiếp tục xông vào cánh đồng truyền giáo mênh mông tại Á Châu. Ở Macau chờ thời thì thời cơ lại tới. Trong lúc chờ mong thì có hai linh mục từ Manila tới Macau để chuẩn bị đi truyền giáo tại Việt Nam. Biết tin này, cha Castanea và cha Lavin vội vàng xin bề trên cho phép được đồng hành với các nhà truyền giáo này sang Việt Nam. Bề trên thấy hai linh mục trẻ này sốt sắng và nhiệt tình thì đồng ý cho hai cha đi Việt Nam. Thế là đoàn truyền giáo gồm 4 linh mục Đa Minh trẻ trung lên đường vào Việt Nam. Con tàu lại lênh đênh trên biển cả đưa các chiến sĩ của Chúa tới Việt Nam. Ngày 23 tháng 2 năm 1770, 4 nhà truyền giáo đặt chân lên đất Việt Nam. Cha Castaneda được lệnh ở lại Trung Linh thuộc giáo phận Bùi Chu ngày nay để học tiếng Việt và phong tục tập quán của người Việt Nam trong 6 tháng. Từ đây cha nhận tên Việt Nam là Jacinto Castaneda Gia. Sau 6 tháng, cha được cử đi truyền giáo ở khu Lai Ôn, Kẻ Điền, phủ Thái Ninh. Trong dịp này, cha viết thư cho một cha bạn như sau: hiện nay, với sự cộng tác của hai linh mục bản xứ, quả thật tôi không đủ sức để có thể làm hết những công việc phải làm. Cánh đồng truyền giáo thật mênh mông, xin cầu nguyện cho nước cha chỉ đến. Thật vậy, cha ra phải phụ trách 60 làng ở giải rác cách xa nhau, nên cha luôn luôn phải di chuyển từ nơi này tới nơi khác bằng những phương tiện quá eo hẹp khó khăn. Vì thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu thuốc men, nên sức khỏe của cha mau chóng sa sút. Nhưng tình yêu Chúa thiêu đốt tâm hồn cha, khiến cha luôn kiên trì vượt trên mọi khó khăn nhọc nhằn để tới các giáo xứ mà cha phụ trách. Giáo dân rất yêu quý cha, nhưng những người lương dân thì ganh tị và luôn tìm đủ mọi cách để bắt cha, hòng lấy tiền chuộc hay tiền thưởng. Vì vậy mà cha luôn phải thay đổi chỗ ở, làm mục vụ lén lút, tránh những con mắt dòm ngó của những người lương dân. Trong suốt 3 năm làm việc truyền giáo, tuy vất vả mệt nhọc, nhưng lại tâm hồn lúc nào cũng vui vì thành quả, trước mắt rất là khích lệ. Nhưng rồi sóng gió lại đổ xô tới ngày 12 tháng 7 năm 1773, sau khi ban bí tích cho các bệnh nhân ở vùng Lyon, cha Castaneda ra và thầy Tân về trú ẩn tại Kẻ Điền, thì vô tình lọt vào vòng vây của quan quân tại phủ Thần Khê. Thấy vậy, thầy Tân nhanh trí cho lái thuyền qua bên kia sông Luộc, rồi lập tức quay lại đem cha trốn vào làng Gia Đạo, nhưng không may bị người gia chủ đi báo với quan phủ để lãnh tiền thưởng. Vì vậy mà cả hai cha con đều bị bắt ngay trong làng Gia Đạo. Giáo dân biết tin vội góp tiền đến nhờ ông chánh tổng, tên là Tổng Xích Bích, để xin chuộc cha. Quan phủ đòi 3.000 tiền chuộc. Biết được chuyện mua chuộc này, cha Castaneda ra vội can thiệp và nói: nếu quan muốn tha thì tha, chứ tôi không có tiền chuộc. Tôi không muốn bất cứ ai bỏ tiền chuộc tôi sẵn sàng chịu mọi gian khổ kể cả cái chết, nếu tôi phải chết. Quan phủ giam cha nhiều ngày tại phủ với hy vọng các tín hữu sẽ đưa đến tiền chuộc, nhưng giáo hữu nghe lời cha nói cương quyết như thế thì bỏ ý định không chuộc cha nữa. Sau nhiều ngày giam giữ và hành hạ cha, quan phủ cho giải về nộp cho quan trấn thủ Sơn Nam ở phố Hiến, Hưng Yên. Và cha ra bị tống giam tại nhà tù Sơn Nam từ ngày đó. Sau nhiều ngày bị giam giữ, cha khảo bị mang gông mang xiềng. Hôm nay cha Castaneda ra hân hoan đón một người bạn tù mới là cha Vinh Sơn Lê Quang Liêm đã bị bắt ngày 2 tháng 10 tại Lương Đống, cũng đã bị chánh tổng Xích Bích giam giữ 12 ngày trước khi giải nộp tại đây. Hai anh em linh mục cùng dòng Đa Minh vui mừng được gặp nhau để đồng hành với nhau trong những ngày tù đầy và có nhiều thách đố về đức tin trong những ngày sắp tới. Ngày 20 tháng 10, quan trấn Sơn Nam ra lệnh đóng gông hai cha và ghi rõ trên gông những dòng chữ Hoa Lang Đạo Sư, rồi trao cho quan phủ Trần Khê áp giải về Thăng Long. Về tới Thăng Long, hai cha có rất nhiều dịp để trao đổi giáo lý với các quan. Cuộc tranh luận sôi nổi và thành công nhất được mệnh danh là Hội đồng Tứ Giáo, giữa các đại diện của bốn tôn giáo lớn là Khổng Giáo, Lão Giáo, Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo. Cuộc tranh luận xoay quanh ba đề tài: người ta bởi đâu mà có, người ta sống trên đời này để làm gì, và người ta chết rồi sẽ đi đâu. Cha Castaneda đã có kinh nghiệm truyền giáo ở Phúc Kiến, đã thành thạo trưng dẫn những điển tích và những câu châm ngôn của người Trung Hoa, khiến cho viên quan tổ chức ở phủ Chúa Trịnh hết sức khâm phục biệt tài và những lý lẽ sâu sắc của cha. Chính Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm cũng thích thú hỏi cha nhiều chi tiết về đạo. Một hôm, ông yêu cầu cha Castaneda ra cử hành vài nghi lễ cho các quan xem. Cha liền mặc áo lễ, cắt nghĩa lễ nhạc và trình bày giáo lý cho các quan nghe. Sau đó, cha đặt tượng thánh giá trước ngài Tĩnh Đô Vương. Cha quỳ xuống hôn kính một cách nghiêm chỉnh, sốt sáng và đọc kinh Tin Kính, kinh An Năn Tội, kinh lạy cha bằng tiếng Việt. Tiếp đó, cha nâng cao ảnh Đức Mẹ và đọc kinh lạy Nữ Vương. Cử chỉ trang nghiêm cung kính và lời kinh cha đọc tạo nên một bầu không khí rất cảm động, khiến những người chứng kiến phải xúc động và có nhiều cảm tình với hai cha. Khi nghe hai cha trình bày giáo lý về đạo, nhất là được chứng kiến cha Castaneda ra cử hành nghi lễ và đọc kinh, thì các quan rất thích thú và muốn tha tội cho hai cha. Nhưng thực sự thì trong phủ Chúa đã nghị án hai cha phải trảm quyết vì là đạo trưởng không chịu khóa khóa. Có điều bản án tới sớm hơn vì lý do bà mẹ của Tĩnh Đô Vương bực bội vì câu trả lời thẳng thắn của cha Vinh Sơn Lê Quang Liêm, khiến bà nổi giận truyền phải đem chém đầu hai vị đạo trưởng này ngay. Rồi từ giờ phút đó, hai cha bị ly gián, không cho cha nào được gặp gỡ nhau và gặp gỡ bất cứ người nào khác. Ngày 7 tháng 11 năm 1773, quan quân điệu hai chiến sĩ nhân chứng đức tin đến pháp trường Đồng Mơ để thi hành bản án. Quan quân hùng hậu đi thành hai hàng, dẫn đầu là quan giám sát, theo sau là một vệ binh giơ cao bản án, tiếp đến là hai cha nét mặt hân hoan, vừa đi vừa trang nghiêm đọc kinh và hát bài Salve Regina, tức là kinh lạy nữ vương. Một đám đông dân chúng, gồm cả lương lẫn giáo, những người có lòng quý mến hai cha cũng chậm chạp bước từng bước theo sau. Tới nơi, họ tháo xiềng xích, tháo gông cho hai cha. Hai vị tử đạo quỳ gối trên chiếc chiếu trên mặt đất. Cha Castaneda ra ngửa mặt lên trời cầu nguyện và nói với Lý Hình rằng: tôi đã sẵn sàng rồi. Ba hồi chiêng trống vang lên, Lý Hình vung gươm cao, sẵn sàng chờ đợi tiếng chiêng cuối cùng thì chém một nhát, đầu vị thánh tử đạo rơi xuống đất. Mọi người hồi hộp nín thở chứng kiến cảnh hãi hùng, nhiều người xông tới vội vàng để thấm máu vị thánh tử đạo. Cuộc đời cha Jacinto Castaneda ra kết thúc lúc 30 tuổi, sau 6 năm truyền giáo tại Trung Hoa và Việt Nam. Thi hài hai nhân chứng của Chúa được giáo dân lãnh nhận rước về an táng trọng thể tại nhà thờ Trung Linh. Ngày 13 tháng 11 năm 1775, trong một bài diễn văn trước Đức Hồng Y Đoàn, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 6 đã long trọng nhắc đến chiến thắng vinh quang của hai vị thánh linh mục chiến sĩ đức tin can trường và anh dũng này. Đức Giáo Hoàng Pio X đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 20 tháng 5 1906, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.